một dòng sông không hề cạn. Ngoài những dấu chỉ, dấu lạ, hiện tượng, phép lạ chữa lành bệnh tật, vân vân, từ Đức Mẹ ban cho để làm chứng về cuộc hiện ra của người tại Mễ Dương, thì về phía loại người, một trong những bằng chứng làm cho cuộc hiện ra ở Mễ Dương được nhìn nhận là xác thực, đó là các người hành hương. Từ những ngày đầu, họ không ngừng tuôn đến như một dòng sông không hề cạn. Ngay ngày thứ 4, dòng sông ấy tiếp tục dâng cao, càng ngày càng chia ra nhiều nhánh. Không có lục địa nào không được Đức Mẹ mời gọi, và ai có thể cắt nghĩa được về các đoàn lũ lượt người đàn ông, đàn bà ấy. Thật là đủ mọi hạng người, mọi bậc thang xã hội, bệnh tật có, nghèo đói có, cả những nhà bác học thông thái tên tuổi. Đến nay, con số người đến Mễ Du ấy đã lên tới hàng mấy chục triệu. Cái khối người mênh mông đủ mọi màu sắc ấy quả thật là tiêu biểu cho cả nhân loại. Chỉ có một lời giải thích, Thiên Chúa muốn như vậy. Không phải việc loại người làm được. Ở Mễ Du thấy diễn ra một tình huynh đệ rất lạ lùng. Người ta ai ai cũng cảm thấy như ở nhà mình, mà mọi người đều là anh chị em chí cốt. Người ta tiếp đón nhau và thông cảm lẫn nhau, mặc dù khác ngôn ngữ, màu da, nước tóc, cùng nhau ca hát, vang lừng, trong ánh mắt thiện cảm chiều mến. Những đợt sóng người hành hương cứ tiếp tục xô đến không ngớt và mang nhiều bộ mặt khác nhau, từ những đám người đi bộ, có khi còn đi chân không, cho đến những chuỗi dài xe hơi và xe ca, tất cả họ đều sốt sắng, vừa đọc kinh cầu nguyện, vừa ca hát vang dậy, như một làn sóng vui tươi, lân lan, sang người khác. Có những người trẻ, và người không còn trẻ. Có những người râu ria xồm xoàng, coi tưởng như là tên côn đồ, lục lâm thảo khấu. Ấy thế mà cầu nguyện rất sốt sắng, và tươi cười dễ thương với những khách hành hương không quen biết, mà họ mới chỉ gặp lần đầu tiên nơi đây và có lẽ sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại. Nhưng lời cầu nguyện và nụ cười kia là dấu nhận ra nhau. Chính vì vậy mà trong cuộc hành trình của họ không hề xảy ra tranh chấp, cái cọ hay ấu đá. Có lần người ta đã chứng kiến 2000 xe hơi, xe ca kẹt cứng trong các đường nhỏ hẹp của làng Mễ Du. Thế mà chẳng ai sinh sự, chẳng ai bỡ ngỡ, vì những phiền toán không thể tránh được ấy. Trái lại, tất cả đều thấy ở đấy có một dấu hiệu của sự hòa giải vang lên từ lời kêu gọi của Đức Mẹ Mễ Du. Mà Mễ Du đâu có chỉ kéo đến đó như ông Thắng, bà Thắng. Có cả những kẻ ích kỷ, trục lợi, kêu hãnh, hẫm mình, những kẻ gièm pha, chống đối, với quan niệm và ý thức hệ hoàn toàn đối nghịch nhau, khác tôn giáo nhau, Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Phô thần, cả những kẻ bất khả, lộng ngôn, kẻ chơi bời, tráng tán. Thế mà, khi ra về, hầu hết đều đã biến đổi thành con người khác hẳn. Ngay từ hồi đầu các cuộc hiện ra, hàng trăm linh mục đã được mời tới ngồi tòa xá giải để đón nhận họ để làm hòa với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Các vị này sẵn sàng xác nhận điều đó nói trên. Quả thật, Mễ Du là nơi hòa giải mọi người. Người ta không đến đây để du lịch, thưởng ngoạn, không đến đây để ăn chơi. Chẳng có gì của tất cả những cái đó nơi các làng nhỏ bé, nghèo nàn Mễ Du này cả. Người ta tới đây cả chục triệu người để tìm một linh địa, vì chuyện tâm linh, vì những nhu cầu phi vật chất, họ tới tìm giải tỏa cho những khát khoải tâm hồn, tìm phương thuốc cho những đau đớn, thất vọng, bệnh hoạn. Nói tóm, tìm một hy vọng. Rất hiếm khi thấy một người từ Mỹ du về mà thất vọng, hoặc không mang lấy một dấu ấn gì sâu đậm. Nói trắng ra, có thể nói 90% người đến Mê Du đều ăn năn hối cải trở về với Thiên Chúa. Không những thế, khi về đến quê nhà, hầu hết đều trở nên những người nhiệt thành truyền bá sứ điệp của Đức Mẹ Mê Du cho các người xung quanh. Và tất cả những điều thoạt trên đã được kéo dài như thế cho đến nay là 23 năm dòng giá từ năm 1981 đến nay là 2004. Đúng như lời Kinh Thánh ghi lại, lời ông Gamaliel, một giáo sĩ bậc cao của đạo Do Thái, đứng trước hiện tượng đạo mới của ông tiên tri Giê-xu do các môn đồ ngài rao giảng: "Thưa các vị đồng lưu của tôi, nếu công việc này là do người phạm, tất sẽ bị tan rã. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không tài nào phá hủy được. Không khéo quý vị lại trở thành kẻ chống đối Thiên Chúa. Còn đối với những tín hữu, đây chính là bằng chứng căn bản về sự hiện diện của Đức Trinh Nữ và của Thiên Chúa. Vì Mê Du chưa bao giờ là một thắng cảnh cho du lịch. Người ta không đến Mê Du để tham quan các cảnh đẹp thiên nhiên hay những đền đài nguy nga lộng lẫy do tay con người tạo lên. Chẳng có gì của những cái như thế ở đây cả. Vì đây chỉ là một xó nhà quê hẻo lánh, nghèo nàn, đến nỗi nước lã cũng còn khan hiếm. Chẳng có khách sạn 4 năm sao. Chẳng có đến nỗi một chút tiện nghi tối thiểu đối với những người quen sống sung túc thời đại nay. Không bao giờ. Trước nhà thờ hay trong các làng xóm xung quanh, người ta bán một chén nước lã. Nhưng những người hành hương sẵn sàng chấp nhận tất cả, nhất là mùa hè. Có lúc hàng chục, hàng trăm ngàn khách hành hương vẫn điềm nhiên ca hát và cầu nguyện hết sức sốt sắng. Giờ này sang giờ khác, dưới cái nắng của mặt trời đỏ lửa, chứng tá của họ nói lên hùng hồn hơn hàng trăm lời công bố được chữa lành. Nhiều khi, những người đến Mê Du 3, 4 hoặc cả chục lần mà chính họ không biết cái gì đã thúc đẩy họ đến đi đến lại đó. Chắc chắn không phải do lòng tin, vì nhiều người đã mất đức tin từ khuya rồi. Người ta lũ lượt đến đó vì nhu cầu tâm linh. Người ta đến đó để tìm phương dược cho cái thất vọng, cho sự chán ngấy cuộc đời bầy hầy tội lỗi, cho các bệnh tật đủ loại, chỉ mong tìm lại một hy vọng, cho các khổ đau, các yếu đuối, các hy vọng, các sợ hãi, các nỗi khốn khổ, khắc họa. Đến Mê Du, có nhiều nhìn thấy chính mình là thế nào, như thể nhìn vào trong một tấm gương. Họ khám phá ra cội nguồn của mình, suy nghĩ về tính nết mình, về ý nghĩa cuộc đời. Họ sẽ thấy từ trước đến nay, họ chưa thật là họ, chưa phải là con người đáng lẽ ra phải là. Và những gì họ làm không đem lại lợi ích cho con người họ, trái lại chống lại con người của họ, phá hủy con người của họ. Họ thấy sự thiện và chấp nhận, nhưng họ lại làm điều xấu. Họ ghét sự dữ, nhưng họ lại làm sự dữ không thể dừng được. Họ chống lại bạo lực, nhưng họ lại làm một việc bạo lực lớn hơn. Họ chiến đấu cho tự do, nhưng họ lại gây nên những hình thức nô lệ còn nguy hiểm hơn. Chẳng hạn những việc buôn bán phụ nữ và trẻ em vào đường dây nô lệ tình dục, những việc buôn bán ma túy làm bao người trẻ nô lệ nàng tiên trắng và chết. Ở Mễ Du, người ta ý thức được sự nhỏ bé và khốn nạn của mình để mở lòng ra đón sự sung mãn và hạnh phúc thật sự từ Thiên Chúa. Đến Mễ Du, họ mới thấy nhu cầu lớn nhất và sâu thẳm của con người không phải là vật chất, tiện nghi, song khao khát các giá trị phi vật chất. Cái khao khát ấy thúc đẩy họ tìm, và nỗi hy vọng đã đưa họ đến Mễ Du. Làm cuộc hành hương đến Mễ Du là một cuộc hành hương đến sự thật, vốn có khả năng giải thoát họ. Con người có một nhu cầu căn bản, được yêu thương. Nếu họ không được ai mang họ trong tim, họ không thấy đời sống có ý nghĩa gì. Và cũng vậy, nếu chính họ không mang ai trong tim mình, kẻ được yêu thấy đầy tin tưởng nơi mình và nơi cuộc sống. Các người đến Mễ Du cảm nhận họ được yêu mến. Được yêu mến bởi ai đó mà họ nghe đồn là đã hiện ra tại Mễ Du, rồi cũng được yêu mến bởi những người xung quanh cùng đến đó. Bởi những người đón tiếp họ khắp mọi ngã đường, bởi các người ở trong nhà thờ, bởi các vị phục vụ nhà thờ và các dịch vụ khác, bởi những người mà họ mới làm quen, ngay cả những người tội lỗi thâm niên và chai lì nhất cũng khám phá ra được ở đó có tình yêu, bác ái, huynh đệ, và bắt đầu ra khỏi cái kén cô độc mà họ cuộn mình trong đó để chia sẻ tình thương với người khác. Mễ Du. Mễ Du là quả thật là một cuộc gặp gỡ phi thường trong tình yêu. Tình yêu xóa hết mọi khác biệt giữa người với người. Ở đó được thể hiện rõ rệt hơn nơi nào khác. Lời Thánh Phaolô: không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn đàn ông hay đàn bà, vì tất cả anh em chỉ là một trong Đức Giêsu Kitô. Mễ Du đã trở lại cho con người một niềm hy vọng mênh mông về sự sống ở giữa nền văn minh của sự chết này. Chữ này là do của Đức Giáo Chủ Gioan Phaolô đề nghị. Ở giữa một thế giới mà biết ba bà mẹ đang tâm giết chính con ruột mình còn đang nằm trong bụng, ở giữa một thế giới mà các gia đình đã trở thành hoang tàn lạnh lẽo, và các người vợ, người chồng hay cha mẹ đã trở nên kẻ thù của nhau, khiến cho tổ ấm trở thành địa ngục, đẩy con cái ra đường để chúng lang thang, vất vưởng, làm mồi cho những lôi cuốn đi vào những con đường tội lỗi, phạm pháp, hủy diệt tương lai và hạnh phúc chúng, mà các hệ thống chính trị công khai đối địch nhau và chống lại Thiên Chúa, mà các thế lực hắc ám thù nghịch tổ chức các cuộc khủng bố tàn bạo dã man, mất hết tính người, như chưa từng thấy trong lịch sử của hành tinh này, vân vân và vân vân. Quả thật, theo viễn tượng nhân loại, đây là hồi cuối cùng của một thời đại, và Đức Mẹ Chúa Trời đã đến và lên tiếng kêu gọi loại người thức tỉnh và trở về với Thiên Chúa và làm hòa với anh chị em mình, để thế giới được hưởng bình an và thịnh vượng. Bình an mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho nhân loại.